Cảm ơn quý khán giả đã giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 890 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta với phần trực tiếp nói chuyện của luật sư Michael Cao. Và quý vị nào có thắc mắc trong chương trình, quý vị có thể gọi vào để trực tiếp gửi câu hỏi đến luật sư Michael Cao qua số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Và cũng không quên giới thiệu đến quý vị hai văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland cũng như tại Grand Prairie. Tại Garland trong khu Sài Gòn Mall, quý vị cần bảo lãnh thân nhân khi gặp tai nạn xe cộ, hoặc là có thân nhân muốn đi du học hoặc là đi đầu tư qua bên Hoa Kỳ, thì quý vị nhớ có văn phòng luật sư Michael Cao tại thành phố Garland ở trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich, 214-703-0903, 214-703-0903, tham khảo lần đầu miễn phí tại Grand Prairie trong khu Asia Times Square. Điện thoại để quý vị liên lạc là 972-606-9988. 972-606-9988, phòng 124 đối diện với Big Chubby. Và xin được kính chào tái ngộ cùng luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, anh Diệt Tấn, một lần nữa chính nhất, Michael xin chào quý vị của đài 890 AM Radio Sài Gòn Dallas. Chào anh Diệt Tấn. Dạ.
Dạ vâng, xin chào, kính chào luật sư. Và cũng ngày mai thì đầu tháng 9 thì chúng ta có thể nghe qua làn sóng của đài 1006, và sau đó thì đài 890 sẽ song song phát làn sóng này khoảng một tháng, rồi sau thì khi đó thì cái làn sóng 890 off air và chúng ta nghe qua làn sóng 1600 AM. Đó là cái chương trình, đó là cái phần thông báo của đài. Vâng, cảm ơn luật sư Michael Cao. Và hôm nay thì không biết là Visa Bulletin đã đi đến đâu rồi thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Diệp Tấn cho Michael xin dạ 3 phút để trình bày cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 9 nha.
Yeah.
Tháng 9 nó ra đây có 2 tuần anh Diệp Tấn.
Yeah.
Trước đây thì Michael xin trình bày cái thông tin Visa Bulletin trước nhất cho diện cấp 1 nha. Giúp cấp 1 là những người con chưa có gia đình của những người có quốc tịch cấp 1. Tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 8 năm 2005. Cái đó là cho tháng 8. Tuy nhiên cho cái tháng này nó lên tới thành 1 tháng 10 năm 2005. Đại khái là một tháng nó đi lên được 2 tháng, rất là tốt cho cái diện cấp 1. Người con không có gia đình của những người có quốc tịch. Diện cấp 3 là những người con có gia đình của những người có quốc tịch. Tháng vừa rồi là 1 tháng 5 năm 2002, 1 tháng 5 năm 2002. Cho tháng 9, cái thông tin mới nhất là 15 tháng 5 năm 2002, 15 tháng 5 năm 2002, đã khái là đi được 2 tuần. Đôi khi cái diện này diện kia đi lại đi chậm, thì cái diện cấp 3 thì nó đi chậm, đi được có 2 tuần. Là hiện tại cái thông tin hiện tại là 15 tháng 5 năm 2002. Cho diện F4 cấp 4 là anh chị em ruột của những người có quốc tịch. Tháng vừa rồi là 15 tháng 2 năm 2001, 15 tháng 2 năm 2001. Tháng này cho diện cấp 4 anh chị em ruột thì là 8 tháng 3 năm 2001. Đại khái là trong tháng nó đi được 3 tuần, 8 tháng 3 năm 2001. Và cuối cùng là cấp 2A và 2B là cho những người thẻ xanh và lãnh thân nhân gia đình. 2A là những người vợ chồng hoặc là con dưới 21 của những người có thẻ xanh. Tháng vừa rồi là 15 tháng 3 năm 2010, 15 tháng 3 năm 2010. Tháng này là diện cấp 2A, 2A là 8 tháng 5 năm 2010. Cái diện 2A này trong một năm này nó đi rất là tốt, rất là lẹ. Thông thường một tháng đi tới 2 tháng. Tháng vừa rồi là 15 tháng 3 năm 2010, và tháng này là 8 tháng 5 năm 2010, là hầu hết là đi một tháng nó đi gần hết 2 tháng, rất là tốt. Thì diện cấp 2A. Và cuối cùng là 2B. 2B là cho những người trên 21, những con trên 21 của những người có thẻ xanh. Tháng vừa rồi là 22 tháng 6 năm 2004. Hiện tại là 15 tháng 9 năm 2004, nghĩa là trong cái tháng vừa rồi nó đi gần 3 tháng.
Wow.
Rất là tốt cho cái diện 2B. 2B là những người con trên 21 của những người có thẻ xanh. Tháng rồi là 22 tháng 6 năm 2004, và hiện tại là 15 tháng 9 năm 2004. Cái đó là cái diện 2B anh Diệt Tấn, là cái thông tin Visa Bulletin cho tháng 9, là cái thông tin mới nhất cho cái Visa Bulletin. Dạ.
Như vậy, thường thường là gần tới Labor Day là những cái thông tin đều là vui vẻ hết, đa số, phải không luật sư?
Đại khái là cái tháng 9 này nó đi rất là tốt, đa số ngoại trừ là diện cấp 3 thì nó hơi chậm chút xíu, đi 2 tuần. Dạ.
Dạ vâng, bây giờ Việt Tấn thấy có một vị thính giả đang chờ trên đường dây. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ. Alo. Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, em tên Hùng ở Houston nè.
Xin mời anh Hùng.
Dạ, xin chào anh Việt Tấn, Michael Cao ạ.
Anh Hùng, dạ.
Dạ, em có câu hỏi gì với chú anh.
Xin mời anh
Hùng. Dạ, anh Hùng nói đi anh Hùng. Dạ.
Dạ, em mới lãnh vợ tháng 4, 2011. Mà tháng 8 vừa rồi nó kêu đóng tiền visa, bỏ giờ là tránh này kia. Em dạ, hỏi gì, bao lâu nó phỏng vấn anh?
Bao lâu phỏng vấn ăn thua là khi mà anh làm cái thủ tục bảo trợ tài chính nha. Nếu mà anh làm đúng hết, giấy tờ nộp đúng hết, những cái thông tin gì nó đòi hỏi anh cung cấp đầy đủ hết, thì một khi mà anh xong cái đó thì trong vòng tháng là nó sẽ báo, gửi cái đơn ra để nó báo bà xã đi phỏng vấn, nghĩa là mất thêm có 1 tháng nữa, thì em nghĩ là cỡ 2 tháng, 2 tháng rưỡi đâu đó. Sau khi nha, sau khi là anh nộp đầy đủ giấy tờ rồi nha. Nếu mà anh nộp lộn thì nó lại yêu cầu anh bổ túc thêm hồ sơ nữa. Dạ.
Nhưng mà em thấy cái tiến trình visa nó tới tháng năm 2009.
Em xin lỗi, là anh thẻ xanh hay là anh có quốc tịch Mỹ bà lãnh?
Em thẻ xanh
hơn. Dạ. Ok, I'm sorry, em xin lỗi nha. Một người thẻ xanh phải đợi theo cái visa bulletin, nó không có làm liền nha. Anh nộp là ta mấy?
Tháng 4 2011.
Thì cái tháng này nha.
Đóng tiền kìa.
Dạ, cái tháng này thì nó giải quyết tới 8 tháng 5 năm 2010. Nghĩa là anh còn vẫn còn thêm cỡ, em nghĩ là cỡ 8, 9, 10 tháng nữa. Đâu đó, nhưng mà cái diện cấp 2A nha, em đã nói cách đây cả năm, hầu như tháng nào nó cũng đi hơn 1 tháng hết. Ví dụ như tháng này, từ tháng 8 qua tháng 9 nó đi gần 2 tháng. Tuy là anh nộp tháng 4, 2011, bây giờ nó mới giải quyết tới tháng 5, 2010, nghĩa là còn 11 tháng. Tuy nhiên là trong cái 11 tháng em nghĩ nó đi lẹ hơn là 11 tháng. Nghĩa là trong, em nghĩ nếu mà nhắm đúng hướng đó, thì có 7-8 tháng là cái hồ sơ nó tới. Thì em nghĩ không bao lâu nữa thì nó sẽ 4-5-6 tháng nữa nó sẽ báo vợ anh đi phỏng vấn. Dạ.
Vui vậy hả? Dạ.
Rồi, xin chào anh nha.
Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ.
Dạ, anh Hùng. Dạ.
Thường thì mấy chương trình bây giờ mà họ nghe qua làn sóng của đài và họ nghe qua internet cũng như họ nghe qua phone đó thưa luật sư.
Dạ vâng anh.
Thì cái đó bây giờ nó có vẻ rộng rãi hơn ở khắp những cái tiểu bang khác mà họ khi mà thông báo cái họ coi qua internet rồi họ thấy cái số phone thông báo đó thì những người nào có những cái loại phone như là unlimited á thì họ có thể nghe qua chương trình này trực tiếp. Hiện bây giờ họ có rất là nhiều người nghe qua phone.
Dạ em không hơn những vậy anh Việt Tấn, mà Michael có rất là nhiều khách hàng anh Việt Tấn.
Dạ.
Người ta cũng nói thẳng là ở Việt Nam nha, ở Việt Nam người ta nghe qua internet để nghe được cái đài 890 AM á. Dạ.
Thưa quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao, và quý vị có thể gọi vào tham khảo ngay bây giờ với những câu hỏi của quý vị trong những cái hồ sơ bảo lãnh cũng như những cái hồ sơ về cho con em của chúng ta qua đây du học. Quý vị có thể gọi vô để gửi câu hỏi ngay bây giờ, hay là gặp tai nạn xe cộ. Như cái trường hợp mà buổi sáng thì tôi có nghe là một cái trường hợp mà ở tiểu bang khác, ở những cái nơi đi làm khác mà bị đụng xe mà cái tay gãy gì đó, thì gọi vào cái chương trình này cũng có thể nghe cái phần trả lời trực tiếp của luật sư. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Chào luật sư.
Vì tôi thấy có 2 vị đang đợi trên đường dây và xin được chào quý vị thứ nhất trở lại nhé. Hello.
Hello, chào anh Tấn, xin chào luật sư.
Chào biết quý danh của anh luôn ạ.
Em Hòa ở Arlington.
Xin mời anh Hòa.
Thưa luật sư, em muốn hỏi là em đã thi vào quốc tịch đậu rồi. Rồi người ta nói là trong vòng 2 tháng người ta sẽ gửi giấy về để đi tuyên thệ. Nhưng mà bây giờ đã 3 tháng rồi mà mình không có thấy gì hết. Hỏi luật sư mình phải làm sao ạ?
Em nghĩ tốt nhất anh là anh xin cái hẹn đi. Hẹn InfoPass đó nha. InfoPass. Anh hẹn lên sở di trú Dallas. Cái InfoPass là cái hệ thống mà hẹn ở trên mạng. Anh nên lên họ đi, tại thường thường sở di trú Dallas 3 tháng là lâu á. Em biết là thông thường là trong... Anh có đổi tên không?
Dạ đúng, có đổi tên cho nên người ta mới nói là 2 tháng, còn không đổi tên thì...
Thông thường là một đổi tên là trong vòng 1 tháng người ta gửi lá thư hẹn liền, nghĩa là sau khi gửi lá thư nó còn mất thêm có 2 tuần, 3 tuần nữa. Tại vì khi mà nó hẹn thì nó cũng muốn cho mình cái thời gian để mình sắp xếp á. Thì em nghĩ là nếu mà 3 tháng rồi là nó hơi muộn, anh nên check lại sở di trú đi. Okay. Anh nên lên xin InfoPass là lên chỗ Irving á, ở chỗ 161 với là 114 á, Bush á. Thì anh
cái chỗ đó mình chỉ có cái hẹn mình mới vô được thôi thưa luật sư, còn mình không có hẹn.
Dạ. Dạ vâng, anh phải hẹn ở trên mạng á anh, chứ anh không có cái giấy hẹn đó, anh nó không cho anh vô anh. Dạ.
Dạ vâng, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn anh Tấn.
Xin chào anh nha, chúc may mắn ha.
Dạ, vâng.
Thường thường thì sẵn đây họ từ Việt Tấn hỏi, thường thường mình xin vô quốc tịch, nếu mà giữ cái tên cũ thì sẽ được cái hẹn tuyên thệ nhanh hơn là mình đổi tên phải không luật sư?
Thông thường nha anh Việt Tấn, là thông thường nếu mà mình phỏng vấn buổi sáng, miễn sao là xong cái phỏng vấn trước 11 giờ sáng là thông thường buổi trưa nó có chương trình tuyên thệ liền, là sáng phỏng vấn trưa tuyên thệ. Nếu mà không đổi tên.
Dạ vâng.
Nếu mà đổi tên thì nó phải giới thiệu cái hồ sơ qua bên tòa án của bên Dallas hoặc là Fort Worth hoặc là Dallas County, thì nó mất thời giờ, thì lý do là tòa án người ta phải cấp cái giấy đổi tên, thì nó mất thêm có 1 tháng, 1.5 tháng trước khi tuyên thệ.
Dạ vâng. Như vậy thì sẵn đây quý vị nào muốn đổi tên thì phải chuẩn bị 2 trường hợp là nó sẽ lâu hơn.
Nhưng mà ngược lại cái cuộc đổi tên nó nhiệt tấn là free, nó miễn phí, nó tính vô cái phí quốc tịch rồi.
Dạ vâng. Như vậy thì cũng kể như là phần nào nó cũng có cái đã free rồi, nhưng mà nếu mà đổi tên thì nó sẽ lâu hơn.
Dạ vâng, đại khái là đổi tên thì nó mất thời gian hơn. Dạ vâng,
vừa rồi thì có 2 vị thính giả đang đợi trên đường dây, xin gọi trở lại với số điện thoại 817-899-4110. 817-899-4110, và quý vị nhớ luôn luôn số điện thoại này vào trong điện thoại cầm tay của quý vị để chúng ta gọi khi lái xe thì không có nguy hiểm, nếu như quý vị bấm thì rất là nguy hiểm. Gần đây chúng tôi thấy trên đường có những cái trường hợp và những cái bảng có để là đừng có test mà lái xe
dạ, rất là nguy hiểm anh. Dạ.
Cái đó thì họ chỉ warning thôi chứ thật sự họ không có bắt bây giờ, phải không luật sư, với cái luật của tác sự bây giờ.
Dường như là hiện tại cái này đừng, em không có biết chính xác nha, nhưng mà hiện tại dường như Texas hiện tại chưa có cái luật mà cấm text và driving. Tuy nhiên ở Texas có cái chuyện mà khi mà nằm ở trong school zone, nghĩa là trong cái chỗ mấy trường học mà tan học á, thì nó không cho mình sử dụng điện thoại di động.
Cảm ơn quý vị đang lắng nghe chương trình, và quý vị có thắc mắc xin cứ tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trong khoảng thời gian vừa qua, không biết là bên phía chính phủ của Hoa Kỳ có những cái giới hạn về những cái đơn hồ sơ bảo lãnh nào không, thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Nhật Tấn, là trong lúc chờ đợi đó, anh Nhật Tấn, nếu mà có người gọi thì anh
Nhật Tấn thấy có một vị thính giả đang gọi và đang chờ tiếp tục. Xin chào vị thính giả tiếp theo ạ.
Hello, chào luật sư.
Xin cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, tôi tên Lập, luật sư.
Rồi, xin mời chú Lập.
Tôi có một đứa em mà nó đi cái diện mà nó bảo lãnh vợ bằng là thẻ xanh đó. Sau này rồi thì trước khi bảo lãnh bằng thẻ xanh thì vợ nó qua đây rồi, thì quay là sau này là đứa em nó có quốc tịch, thì hỏi là quay là vợ của nó là bao nhiêu năm mới được thi quốc tịch, luật sư?
Nó là như vậy ha. Một á, cái đường đầu tiên là dễ nhất, là nếu mà đủ 5 năm thẻ xanh thì mình được thi quốc tịch. Cái đường thứ nhì á thì nó hơi khó chút xíu, là 3 năm, nhưng mà 3 năm mình đừng có nghĩ là 3 năm là vợ chồng là đủ cái điều kiện. 3 năm là 3 năm cưới với lại một người có quốc tịch, nghĩa là khi mà ảnh vô quốc tịch lúc đó bắt đầu phải đếm 3 năm. Tại vì mình cưới cái người thẻ xanh nó không có tính. Anh hiểu, bởi vậy nó hơi khó.
Hiểu.
Khi mà mình tính là ba năm chồng mình là hoặc là vợ mình, cái người mà có quốc tịch đứng ở bà lãnh á, thì cái người đó phải có quốc tịch trong cái 3 năm đó và sống chung, tiếp tục sống chung với nhau. Thì đại khái là nhiều khi là cái 5 năm nó tới trước cái 3 năm, tùy người chồng lấy quốc tịch hồi nào.
Là tính từ khi có quốc tịch là 3 năm sau người vợ mới được cái quốc tịch.
Rồi
đứa con, khi mà đứa em mà nó vô quốc tịch thì con của nó cũng được vô quốc tịch, phải làm hồ sơ vô quốc tịch phải không, luật sư?
Tùy cái trường hợp nữa. Ví dụ như là một người có quốc tịch Mỹ mà cái đứa bé con mình á dưới 18 tuổi ở Mỹ nha, đó là con của mình nha, sống chung. Thì khi mà mẹ vô quốc tịch thì cái đứa bé con sẽ được đi theo, ví dụ vậy đó.
Mà cha nó vô quốc tịch nó có được đi theo không?
Ba vô quốc tịch cũng được đi theo. Một trong hai.
Cảm ơn luật sư.
Vừa rồi có 2 vị đang chờ và rời khỏi đường dây, xin gọi trở lại trong khi chúng tôi đã trở qua nói chuyện với luật sư Michael Cao, và xin mời luật sư Michael Cao có vài phút trong
trong lúc chờ đợi thì Michael xin trình anh Việt Tấn là xin trình cái tại rất là nhiều người hỏi về cái chương trình Obama nó gọi là defer action.
Dạ vâng.
Cái chương trình mới đang dịch tăng mà Michael biết đó là nó không ảnh hưởng cộng đồng Việt Nam mình nhiều, tại vì Việt Nam mình đa số là qua Mỹ là hợp pháp không ạ. Ít khi nào mà vô nước Mỹ bất hợp pháp lắm. Tuy nhiên cái chương trình defer action nó có thể là ảnh hưởng, mà nếu mà người Việt Nam nào mà nghĩ mà mình có thể sử dụng được thì nên, tại vì cái này nó cũng ok, coi như là đại khái nó cho những người ở đây bất hợp pháp một cái cơ hội. Dù gì nó cũng ở được quyền ở đây mà được đi làm ở đây mà không bị trục xuất. Cái chương trình deferred action, deferred là giống như là xin miễn, dời lại. Action là giống như hành động, nghĩa là dời lại hành động bị trục xuất. Nghĩa là mình nếu mà đủ cái điều kiện của cái chương trình này thì mình không bị trục xuất. Đại khái vậy đó anh Diệp Tấn. Thì nếu mà chưa có ai, không ai gọi thì nếu mà có ai gọi anh Diệp Tấn cứ bắt điện thoại nha. Nhưng mà nếu mà không ai gọi thì Michael xin trình bày những cái điều kiện của cái chương trình này. Trước nhất là từ cái điều kiện đầu tiên là phải dưới 31 tuổi, là đại khái là phải sanh sau ngày 15 tháng 6 năm 1981. Okay, cái là điều kiện đầu tiên. Khi mà vô nước Mỹ không cần biết vô bất hợp pháp hoặc hợp pháp, cái điều kiện là phải vô nước Mỹ trước khi 16 tuổi, và hơn nữa phải sống ở nước Mỹ từ bắt đầu từ cái ngày June 15, 2012, nghĩa là bắt đầu phải sống ở nước Mỹ 5 năm continuous, nghĩa là 5 năm từ năm 2007 cho tới năm 2012. Cái ngày 15 tháng 6, 2012 phải có mặt ở nước Mỹ, nghĩa là khi mà cái chương trình nó áp dụng thì mình phải có mặt ở nước Mỹ, là tháng 6 vừa rồi đó, là tháng 6, 2012 đó. Thứ nhất là phải có bằng tốt nghiệp trung học, high school, hoặc là bằng GED, hoặc là đang đi học để lấy cái bằng high school. Và cuối cùng là khi mà nộp đơn để xin vô cái chương trình này thì phải tối thiểu 15 tuổi, không có được dưới 15 tuổi khi mà nộp đơn. Nếu mà mình nộp cái đơn này thì mình sẽ sử dụng cái đơn I-821D, đây là DOC của sở di trú, kèm theo những cái đơn lật giấy khác thì mình có thể xin. Cái quyền lợi của cái chương trình này là gì? Cái quyền lợi là mình sẽ được một cái thẻ đi làm, cái nó gọi là cái EAD, Employment Authorization Permit, cái card đó, cái card đi làm á. Nó sẽ được cho mình 2 năm, và hơn nữa nếu mà sở di trú người ta bắt được mình, người ta không trục xuất mình, tuy là mình ở đây bất hợp pháp, tại vì một khi mình đã có thể đi làm là mình có bằng lái xe mà có social mà được quyền đi làm, sẽ không bị trục xuất. Đại khái là cái tóm tắt cái chương trình của Obama mà deferred action.
Với cái phần mà 16 tuổi á, thì có chắc là nhiều vị thính giả họ cũng chưa có, giống như là luật sư muốn nói là sanh dưới năm 1900, tức là phải từ năm 1981 đổ lên ạ.
Nghĩa là khi mà nộp đơn vô cái chương trình này, mình không được quyền hơn 31 tuổi. Okay. Nghĩa là 81 tới 2012, ví dụ đó. Nghĩa là không được hơn 31 tuổi.
Vâng, như vậy thì chẳng hạn như một cái trường hợp như là một cái em du học sinh qua đây, họ đi bằng đường chính thức. Bởi em đó học lớp 9, bây giờ em đó bây giờ đã sự chuẩn bị qua lớp 12, là tức là chuẩn bị vô college rồi, mà họ có được cái tốt nghiệp high school rồi. Thì cái trường hợp này các em này có đủ điều kiện để mà xin được
nó có thêm nó có thêm mấy cái điều kiện nữa là phải ở nước Mỹ tối thiểu 5 năm, ví dụ đó anh Diệp Tấn nhiều không. Là lớp 9 đến 12 được có 3 năm, mà ví dụ như là vô lớp 9 năm 2005 đi, okay. Đi học hết high school xong rồi vô đại học nhưng bỏ ngang ở đây bất hợp pháp, thì bây giờ là có hai mấy tuổi, ví dụ đó, đúng không? Mà nhưng mà đã ở nước Mỹ 7 năm rồi, nhưng mà có bằng tốt nghiệp trung học thì cái đó có thể là đủ điều kiện, mình có thể đủ điều kiện là để xin cái thẻ đi làm, để có giấy tờ, để có bằng lái xe, để có social, để khi mà cảnh sát nó stop mình có giấy tờ này kia.
Mà cái điều luật này kéo dài bao lâu thưa luật sư?
Hiện tại là nó chưa có hết hạn, nghĩa là chưa có hết hạn thì mình có thể nộp vô, miễn sao là mình đủ điều kiện.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Bây giờ là chưa có thông báo là chừng nào hết cái hạn của cái luật này. Chưa thông báo.
Nếu bộ ba mà thôi, chắc hết cái chương trình này.
Như vậy thì ai mà nằm ở trong cái diện này cần sự giúp đỡ của ông Obama thì nên đi vận động quảng cáo để cho bỏ phiếu ông Obama để mà được cái dự luật này kéo dài. Dạ vâng, xin được chào thính giả đang đợi trên đường dây.
Xin chào Việt Tấn, hết chương trình của Michael Cao.
Dạ vâng, xin cho biết cái danh của anh luôn ạ.
Em tên Dũng ở Forward. Xin chào anh Việt Tấn, chào ông luật sư Michael Cao.
Xin mời.
Trường hợp của em là muốn hỏi luật sư có thể giúp được không, là cái đứa con nó đi chiếc xe đi xuyên bang, nó bị đụng xe bên xuyên bang. Mà hồ sơ bảo hiểm mình mua ở đây, thưa luật sư. Luật sư có giúp được, tại vì xe nó bị thô lốt kéo đi luôn rồi, nó bị thương cũng hơi nặng, mình muốn không biết bác sĩ.
Dạ vâng anh.
Luật sư.
Nó là xuyên bang là đồng ở từ bang nào anh?
Kansas.
Kansas. Ok. Nhưng mà cái đứa bé ở Texas đúng không? Là resident của Texas đúng không?
Dạ vâng.
Em mua xuyên bang ở đây dạ.
Tức là mua xuyên bang ở đây không á?
Bây giờ anh có thể trình bày rõ ràng lại là bây giờ là con của anh làm gì và đi đi qua tiểu bang đó đụng xe mà bảo hiểm xe mua như thế nào, anh thấy nó nói rõ lại từ đầu.
Ok, dạ. em mua insurance cho 5 chiếc xe trong gia đình. Thì lúc học high school này có một chiếc xe riêng của nó để nó chạy đi học. Và khi nó ra high school nó đi lính thì nó đóng quân ở Kansas. Thì nó đem chiếc xe của nó qua để nó vừa đi lính nó vừa học ở ngoài.
Dạ dạ.
Thì nó đem chiếc xe của nó đi. Và nó bị đụng xe. Người ta vừa đi
là ở Kansas xuống tối thiểu là 6 tháng hơn rồi đúng không?
Con của anh ở Kansas được 6 tháng chưa?
Rồi hơn rồi.
Dạ, yeah, em nghĩ trong cái trường hợp này em nghĩ cái luật pháp của tiểu bang của Kansas, luật bang của Kansas nó sẽ áp dụng nhiều hơn là của Texas. Ok, nếu mà mình muốn thư kiện ở bên Texas, tại vì cái luật này là luật state chứ không phải là luật liên bang nha. Cái này luật là luật của tiểu bang chứ không phải liên bang. Nếu mà mình muốn sử dụng luật của Texas mà thư kiện ở bên này, thì thông thường là cái accident nó phải nằm, thứ nhất, nằm ở trong Texas. Thứ nhì, những cái người mà mình đại diện, những cái người mà nằm ở trong accident đó, là sống ở Texas. Trong cái trường hợp này, luật sư ở bên Texas cũng muốn rất là khó mà nếu mà muốn giúp cái hồ sơ của anh. Cái lý do là thứ nhất là đụng xe bên Kansas. Thứ nhì là cái người đụng xe là người tài xế là ví dụ là con anh đó. Sống ở bên Kansas chứ không phải là sống ở bên Texas, bởi vì nó rất là khó cho tòa án ở bên Texas kiện cái hồ sơ này. Nếu mà mình muốn kiện ở bên Texas, dạ.
Yeah. Như vậy là ý luật sư nói là em và con em phải nhờ luật sư ở bên tiểu bang Kansas,
dạ,
đúng không?
Ý em nói là nếu mà muốn kiếm luật sư thì tốt nhất là kiếm luật sư ở bên Kansas. Tại vì cái luật pháp của Kansas nó sẽ áp dụng để control cái hồ sơ này, dạ. Yeah.
Ý muốn hỏi thứ hai, muốn hỏi nữa là tại vì em mua insurance là em mua ở Texas. Thì nó đem chiếc xe qua bên đó, nó sống trên 6 tháng rồi, như vậy cái insurance nó có trở ngại gì không? Có đúng hợp, có hợp pháp hay là có...
Trở ngại hợp pháp hay không? Bảo hiểm nó có chịu đền hay không? Cái câu hỏi là bảo hiểm có chịu đền hay không? Thì một lần nữa, thứ nhất là cái điều quan trọng nhất đó, nó nằm ở trong cái hợp đồng của mình. Cái hợp đồng là khi mà mình ký, mà mua bảo hiểm thì ở trong đó nó có cái policy, ở trong policy nó sẽ để rất là rõ là nó sẽ áp dụng mà mình sẽ, nó có đền hay không? Nếu mà mình bị accident trong cái trường hợp mà ví dụ như mình mang qua Kansas, ok? Em nghĩ là thông thường là nếu cái trường hợp này mà anh mua bảo hiểm đúng mà xe, ví dụ xe của anh thì anh đứng tên đi ha, mà con anh lái, miễn sao là con của anh nằm ở trong cái policy, nghĩa là anh có mua vô policy thì em nghĩ là thế nào nó cũng đền. Ok. Em chưa đọc được cái policy, em không có biết là nó đền hay không, nhưng mà em nghĩ là thế nào nó cũng đền. Dạ.
Mà luật sư có biết có luật sư Việt Nam nào bên canh xịt gì để giới thiệu cho em không thưa luật sư? Tại vì em muốn luật sư Việt Nam để em nói chuyện nó dễ.
Dạ em xin lỗi anh, nhưng mà cái con đường đó là đúng rồi đó. Nếu mà bị đụng ở bên Kansas thì em đề nghị anh kiếm một người luật sư ở bên Kansas. Còn luật sư Việt Nam thì em không biết anh. Em xin lỗi. Dạ.
Oh, ok. Thì cảm ơn luật sư. Cảm ơn luật sư. Cảm ơn anh Việt Tấn ạ.
Cảm ơn anh Dũng. Dạ.
Chúc anh may mắn. Dạ. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ. Xin chào Việt Tấn. Xin chào luật sư Cao.
Chào quý dân, quý
chú.
Dạ vâng. Chú Châu ạ.
Dạ. Tôi có bảo lãnh với em gái. Mà tới ngày 18 tháng 9 này là nó được đi phỏng vấn. Mà nó có mấy đứa con trên 21 tuổi hết rồi. Mà mấy đứa con nó cũng có tên trong giấy mở cho phỏng vấn luôn. Có nghĩa là nó được đi theo mẹ nó. Xin hỏi luật sư, cái đó có phải đúng không ạ?
Yeah, thông thường nha. Thông thường mà nếu mà lãnh sự mà nó không có kéo cái tên của mấy đứa bé ra. Ok. Là thường thường cái đó là very good sign, nghĩa là cái gì, nghĩa là một cái điều rất là tốt. Cái lý do là thế nào người ta cũng tính luôn cái tuổi của cái luật CFPA rồi, mà người ta biết là cái đứa bé đó sẽ đủ cái điều kiện theo cái luật đó để đi phỏng vấn chung. Mà nếu mà người ta kèm theo cái tên thì thường thường nó rất là tốt. Tuy nhiên trong cái trường hợp mà rất có thể nhiều khi vô phỏng vấn mà nếu mà người ta biết là không có đủ cái điều kiện mà quá 21 á, thì người ta vẫn có thể là đổi ý, người ta không cho phỏng vấn. Tuy nhiên thông thường nếu mà quá 21 tuổi mà lãnh sự vấn đề cái tên ở trong đó đi phỏng vấn, thường thường cái đó là người ta đã tính cái tuổi rồi và cái đứa bé đó đủ điều kiện để đi theo ba má. Dạ.
Yeah. Dạ. Thì cái chuyện là như vậy, cái hồ sơ của nó là cái luật sư biết là khoảng cái 1.5-2 năm về trước thì nó gửi giấy tờ về cho mình để mình nộp tiền đóng đơn 864 gì hết. thì đơn DS 230 nộp luôn lúc đó luôn. Thì sau ngay lúc đó thì nó bị hoãn lại.
Đình lại, dạ dạ.
Dạ thì cái lúc đó tuổi của cái đứa nhỏ lớn nhất nó chưa quá 21 tuổi nếu tính cả cái thời gian chờ đợi. Thì tới dạ, bây dạ. giờ một năm rưỡi gần 2 năm sau nó được đi phỏng vấn. Thì dạ. cái ngày phỏng vấn của ngày 18 tháng 9 của tháng tới này thì tính tuổi thời gian chờ đợi với cái tuổi của nó là nó quá 1 tháng. Nhưng mà tên của nó thì vẫn còn trong giấy mời đi phỏng vấn.
Dạ.
Thì cái câu hỏi là nếu mà tên nó vẫn còn trong đó là cái cơ hội để được đi theo mẹ nó rất là cao phải không luật sư?
Nó rất là cao. Cái lý do là nó có nhiều lý do lắm nha. Ok. Nó có mấy cách để cứu cái hồ sơ lần thứ nhất. Tuy là có thể mình tính hết luôn cộng trừ nhân chia xong hết nha, theo đúng luật luôn. Nếu nó qua 30 ngày là 1 tháng, mình vẫn có thể cứu được. Mình có thể dùng cái luật nó gọi là cái 911 Act, là theo cái vụ mà bom ở bên New York của hồi năm 2001 á. Thì nó ra thêm một cái luật nữa, mình có thể sử dụng thêm 45 ngày nữa để mình cứu cái hồ sơ. Cái đó là điều một. Cái điều thứ nhì là cái điều quan trọng hơn là cách đây 2 năm khi mà bên anh nộp vô cái hồ sơ, nộp vô cái DS-230 phó 1, phó 2. Tại vì trong cái khúc đó visa nó tới một lần rồi, đúng không?
Đúng vậy. Ngày 8,
nghĩa là khi mà đã visa
8,
nó tới rồi mà anh nộp vô cái DS-230 phó 1, nghĩa là nó lắc lên cái tuổi của đứa bé cho cái ngày đó luôn.
Dạ. Okay.
Thì khi mà lắc vô cái ngày đó thì cái tuổi đứa bé dưới 21 thì nó lắc cái tuổi đó. Nghĩa là nó tới 2 lần lần. Em không biết anh nói vậy, chắc anh hiểu là nó tới 2 lần lần hiểu đúng không?
Dạ.
Tại vì tới cái lần 8, đầu tiên anh đã lắc vô cái tuổi, tại vì anh nộp cái đơn DS-230 phó 1 khi mà visa tới. Mà nếu mà lắc được cái tuổi trước, nghĩa là cái đứa bé tuổi tính theo đúng tuổi, là cái đứa bé là tuổi trước là dưới 21 tuổi. Là được đi theo. Tuy là kỳ này tính lắc lên lần thứ nhì, nghĩa là nó tới lần thứ nhì đó, là anh còn trừ nhân chia, trừ cái thời gian chờ đợi nó lên trên 21. Nhưng mà vì cái trước mà nó tới, anh đã lắc cái tuổi đó rồi, thì một khi đã khóa lại cái tuổi đó rồi thì cái đứa bé là đúng ra là lần đầu tiên là khóa được rồi, là dưới 21 là vẫn được đi theo ba má. Nó có hai điều kiện đó là được đi theo hết.
Dạ thì cái tháng trước cũng email lên hỏi sở di trú thì nó nói cái tuổi của đứa nhỏ này đã frozen under cái CSTA rồi.
Lắp khóa lại đó.
Khóa lại. Thì mẹ nó chỉ hơi lo thì muốn kêu hỏi luật sư cho nó. Các anh nếu mà lỡ có cần thì
không, tại em không có giấy tờ, em không có coi lại. Nếu anh muốn anh cứ mang lên văn phòng em coi lại. Nhưng mà những gì, nếu mà những gì anh nói mà đúng hết á thì nó là đúng rồi đó, là chú nói vậy là đúng.
Rồi cảm ơn luật sư nhiều.
Ok, không có gì.
Ok, bye bye.
Xin chào. Vâng, với cái chương trình của ông Obama mà mình tới nhớ năm nào có một cái chương trình nào đó mà cho cũng rất là nhiều người Mỹ vô đó thưa luật sư. Thì
cái đó là hồi năm 2001.
Dạ vâng, hình như là ông
actually cái đó là của
Clinton.
Clinton. Yeah.
Thường của Đảng Dân chủ nhiều hơn phải không ạ? thường của Đảng Dân chủ thì, kia thì của Đảng Dân chủ luôn.
Đảng Dân chủ là bạn của mấy người mà immigrant, mà mấy người mà định cư mà.
Dạ vâng. Như vậy thì đây cũng là cơ hội. Nói đúng là Tấn thấy cũng có nhiều người Việt Nam nằm ở trong cái chuyện này lắm đó thưa luật sư, chứ không phải là ít đâu, cũng có nhiều. Nhưng mà đa số là du học sinh, với lại trường hợp mấy người đi du lịch qua đây rồi thấy vui quá ở luôn đó.
Trong cái trường hợp, well, cái đó là du lịch nó khó, là biết sao anh Việt Tấn, là thường mấy người Việt Nam du lịch qua đây toàn là lớn tuổi, 34 mấy, năm mấy, khiếm lắm mà mới mang được con đi theo.
Tấn thấy cũng có nhiều gia đình đem con đi nghỉ hè qua đây được, nhưng mà chắc là không phải giàu có lắm.
Very good. I mean, nếu mà đứa bé mà đủ điều kiện thì nên nộp cái chương trình này. Cái lý do là khi mà vô cái chương trình này thì mình không có bị trục xuất nếu mà nó bắt được mình. Okay. Nghĩa là mình có giấy tờ, mình có này kia đầy đủ. Mà cái chương trình này nếu hết hạn 2 năm đó, mình có thể renew. Nghĩa là mình có thể xin được thêm 2 năm nữa. Hiện tại nha, theo cái luật hiện tại nha.
Dạ vâng. Vừa rồi có một vị thính giả nữa đang đợi trên đường dây và xin gọi trở lại, vì chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình cho nên quý vị nhớ gọi trở lại giùm nhé. Và xin giới thiệu đến quý vị luật sư Michael Cao, chuyên về di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Khi quý vị cần những cái dịch vụ kể trên thì quý vị có thể liên lạc tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao miễn phí lần đầu tại hai nơi ở Garland trong khu Sài Gòn Mall đối diện với Sài Gòn Sandwich. Số điện thoại để liên lạc là 814-703-0903, 214-703-0903, tại Asia Times Square ở Renfrew, phòng 124, đối diện với Bistroby. Điện thoại để liên lạc là 972-606-9988, 972-606-9988. Và xin được chào vị khán giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Chào anh Việt Tuấn ạ.
Xin chào quý danh luôn ạ.
À, tôi là Truyền ở Arlington.
Xin mời chú Truyền.
Dạ, đúng. Dạ, tôi muốn hỏi luật sư Michael Cao là tôi có bảo lãnh cho đứa con gái tôi nó có gia đình đó. Thì bây giờ hồ sơ đã làm lâu rồi. Bây giờ nó sanh thêm một đứa nhỏ rồi. Mình chừng nào thì mình có thể làm, nếu mà nó có cây sanh thì mình nộp giấy tờ luôn hay là đợi lúc mà nó phỏng vấn, tại vì nó còn lâu lắm.
Dạ, đề nghị là chú đợi đi. Đợi khi mà nó sắp tới, hồ sơ mình nó sắp tới đó. Là cỡ sắp.
Vâng.
Hello chú.
Dạ dạ tôi nghe.
Cái phí visa hello. Thì lúc đó bỏ túc là tốt nhất.
Dạ dạ, dạ vâng. Hello chú nghe
tôi
không
nghe
ạ?
Là gì sắp tới mà. Dạ nghe. Vậy là coi như là sắp tới thì mình bỏ túc sau à?
Bỏ túc một lượt. Cái lý do là từ bây giờ tới đó nhiều khi thêm 3-4-5 năm nữa, mà giờ mình bỏ túc sớm quá rồi mai mốt thì cháu ngoại có thêm, ví dụ đó có thêm mấy đứa nữa thì mình bỏ túc một lượt luôn. Dạ là tốt nhất.
Dạ dạ. Nghĩa là không có sao, không ảnh hưởng gì hết
rồi. Không ảnh hưởng gì hết. Tại trong cái lúc thời gian chờ đợi của hồ sơ thì nó không ảnh hưởng gì hết. À, mình đợi tới khúc cuối cùng mình bổ túc một lượt. Dạ.
Dạ, dạ, dạ. Thôi cảm ơn luật sư nhiều. Chào, dạ, cảm ơn anh Việt Tuấn.
Dạ vâng, xin chào chú. Và trước khi kết thúc chương trình, luật sư có điều gì cần muốn nói với quý khán giả của đài không ạ? Xin luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin rất nhiều chứng nhất là một lần nữa cảm ơn anh Nhiệt Tấn, cảm ơn với người đài Radio Sài Gòn Dallas 890 AM. Qua tới tháng 9 chắc anh, như anh Nhiệt Tấn nói thì cả hai đài 890 AM với lại 1600 AM thì sẽ có cái chương trình này có bên Radio Sài Gòn Dallas. Thì một lần nữa Michael rất là cảm ơn anh Nhiệt Tấn, cảm ơn quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, mỗi chiều thứ năm có chương trình thì Michael xin hẹn lại cùng quý vị tuần tới. Dạ.
Vâng, xin kính chào luật sư và chúc sức khỏe đến luật sư. Hẹn gặp lại với luật sư vào chương trình kỳ sau.
Dạ, cảm ơn.
Xin kính chào. Dạ. Quý khán giả vừa nghe phần talk show nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền cũng như visa đầu tư. Quý vị có thể gọi để tham khảo văn phòng luật sư Michael Cao miễn phí lần đầu với số điện thoại tại Garland là 214-703-0903 và tại Grand Prairie là 972-606-9988.